2. Dạy về tánh chất trọng yếu của việc kiêng giết chóc. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát là nặng nề nhất. Khắp thiên hạ, không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hàng ngày ăn thịt thì tức là hàng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt. Bởi lẽ, kẻ đầu tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc, mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời muốn được trường thọ, an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn thì hãy nên kiêng giết, ăn chay, đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, phổ khuyến yêu tiếc sanh mạng loài vật và dùng xà phòng thanh minh chế tạo từ dầu thực vật để giảm sát nghiệp. Phải biết, những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tâm linh minh giác chi như ta, nhưng vì túc nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng chẳng thể nói được. Nhìn vào tình trạng, tìm tòi cái ăn, trốn tránh cái chết, sẽ tự hiểu, chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta, nương vào sức túc phước, may mắn được sanh trong loài người, tâm có trí khôn, lẽ ra phải giữ vẹn, tình cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình, hòng khỏi phụ cái tiếng. Sánh cùng trời đất, xưng là tam tài, phụ trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, khiến cho dân, lẫn loài vật, đều được sống yên, cùng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời, thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sanh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn, tham uống, cậy ta mạnh, lấn hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó, cho thỏa bụng mình. Ắt đến một ngày nào đó, phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há có được chăng? Huống chi, thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế, những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa, thịt là thứ uế trược, ăn vào, khí huyết dơ, tinh thần tăm tối, phát triển nhanh, nhưng chóng suy là đầu mối dễ nảy sanh bệnh tật nhất. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào, khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây, tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra, chính là lời luận cùng tột tánh. Do tập tục quen thói, đến nỗi mê muội chất chứa, không thể phản tỉnh được. Phải biết, nhân từ đối với dân, thì phải thương yêu loài vật, tàn nhẫn đối với loài vật, quyết khó thể nhân từ đối với dân, do tập tánh, khiến ra như thế. Vì vậy, khi vua thánh cai trị cõi đời, chim, thú, á, rùa đều sống yên vui. Thánh vương dùng đạo sáng để dạy dân, chất keo dính, để bẫy chim, gậy gộc, đạn, cung đều bỏ hết. Thử nghĩ xem, từ xưa đến nay, phàm những kẻ tàn nhẫn, tham tàn, dòng dõi đa phần tuyệt diệt. Người nhân từ, cứu giúp, con cháu át thạnh vượng, kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu. Kẻ mặc tình ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông. Xa lánh chuyện bếp núc. Đấy, chính là lời nói quyền biến, thuận theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt những thứ hôi tanh, thì mới là thật nghĩa xứng lý. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4. Quảng cáo, khai trương tiệm bán đồ chay của Ninh Ba Công Đức Lâm. Như có kẻ nói, kẻ quan quả, cô độc, bần cùng hoạn nạn, đâu đâu cũng có, sao không châu cấp, lại gấp rút lo lắng cho loài dị loại, chẳng liên quan gì đến ta. Đấy, chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thong thả, gấp rút, nặng, nhẹ, đó ư. Đáp, ông, chưa biết nguyên do Đức Như Lai, dạy người kiêng giết, phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau, nhưng Phật tánh, vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại, ta, do thiện nghiệp, may được thân người. Nếu chẳng xót thương, giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại, ăn nuốt, thì một mai kia, nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình, thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết, đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình. Huống chi, những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước, lửa thì người kiêng giết, phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy, biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình. Kiêng giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán, thân, giết nhau, báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc, bần cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực châu cấp cho họ, chứ nào phải người kiêng giết phóng sanh, hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa, còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo, thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói, loài vật vô tận, phóng sanh được mấy? Đáp rằng, phải biết, chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sanh mạng mọi loài vật của mọi người, ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng. Thả, trong tâm, đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt, thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không, đều tự tại bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy, thành ra không phóng sanh, mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy, chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao ư. Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt, thì vô lượng sanh mạng trên đất liền, dưới nước, khỏi bị giết chóc, huống chi nào phải chỉ có một người. Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại và vị lai, đoạn trừ cái nhân của quan quả, cô độc, hoạn nạn, bần cùng, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão, cho họ. Đấy, chính là làm chuyện châu cấp, cứu tế sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ quan quả cô độc, vân vân. Hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu, giàu sang, vân vân. Đấy chẳng phải là cả nước được hưởng phước ư, há có nên coi thường gác bỏ. Ông hãy nghĩ kỹ đi, kiêng giết, phóng sanh, rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật, điên đảo nơi chuyện thong thả, gấp rút, nhẹ, nặng, vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Sớ Trùng Tu Ao Phóng Sanh, Chùa Cực Lạc, ở Nam Tầm. Hết thảy chúng sanh, từ vô thủy đến nay, luân hồi sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận, vâng làm, lại càng ít hơn nữa. Do vậy, Phật dùng lòng đại bi, hiện trong dị loại, để con người giết ăn. Đã giết xong, bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết, con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp, để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách, kể sao cho trọn. Trước khi giết, đều nói là loài thú. Giết rồi, mới biết là Phật. Do vậy, biết, giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết, chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai. Giết để ăn, tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển, hãy gấp nên đau đáu răn rè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng, người và vật, tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn, đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn, tâm thức tối tăm, con vật thông minh, lại có trí sáng, ngũ luân bát đức, cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết, so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh, giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai, thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách, từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện, phát đạt. Những kẻ nào hại người, hại vật, con cháu nhất định tầm thường, kém cỏi, diệt tuyệt. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, Lời Tựa Sách, Vật Do Như Thử. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục chay hoặc thập chay, mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục chay. Thêm vào ngày mồng 1, 18, 24, 28 thì thành thập chay, gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng 5, tháng 9 là 3 tháng chay nên ăn chay trường, làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện cát tường, tốt lành, may mắn. Nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành, điều này quan trọng lắm. Do vậy, phải kiêng sát sanh trong nhà. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Một Lá Thư Gửi Khắp. Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực, giáng xuống thân loài vật mà lòng vui sướng, tự bảo mình có phước. Chẳng biết, phước thọ đã vun bồi từ đời trước, sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt, trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những nỗi khổ độc, chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sát sanh, ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chết uy hiếp, buộc phải sát sanh ăn thịt, vẫn chẳng dám làm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Lời Tựa Cho Tập Sách, Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn.